bây giờ thêm một vị thiền sư nữa, thiền sư Tức Lợi đời thứ 14 dòng Vôn Ông Thông. Sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ thông minh đọc hết các sách thế tục. Một hôm sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ đại sĩ Thông Thiền, thưa hỏi chỗ quyền yếu. Thường đến nhà, đến ngày giải hạ, sư đặt bẫy, bắt được một con chim mãi quỷ đem về dâng cho thầy. Thông Thiền kinh ngạc bảo: ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau? Sư thưa: con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm như thế, làm thế này. Thông Thiền biết sư là pháp khí, bèn cho vào thất mật kiền tâm ấn rằng: ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch thất giá, cũng được thành Phật. Đó là một cái câu chuyện nó hơi lạ đời, bởi vì ông là ông tăng, mà ông tăng này tức là còn làm đạo còn nhỏ, cho nên rồi ông gài bẫy, ông bắt được con chim mãi quỷ. Không biết chim mãi quỷ đây là chim gì, bây giờ mình không biết tên, xưa là chim mãi quỷ. Rồi được con chim cái đem về dâng cho thầy, cúng dường thầy. Ông thầy ông hoảng lên, ông nói là: ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh, bắt nó, ngày bảy bắt nó, mà làm sao mà tránh khỏi quả báo này, ngày sau như vậy thì nhất định bị quả báo phạm tội sát sanh. Thì ngài thưa rằng: con chính khi mà đi gài bẫy á, thì chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này. Nghĩa là thường thường chúng ta nhớ cái câu ở trong kinh hay nói: bố thí tam luân không tịch. Tam luân không tịch là không thấy có mình thí, không có thấy vật thí, không thấy có người thọ thí. Thấy không thấy như vậy đó gọi là tam luân không tịch, mà người thấy được như vậy thì không cần dính kẹt. Cho nên nghe thấy đó ông thầy ông giật mình, ông mới kêu vào khách để ông ấn chứng cho. Cho nên khi ấn chứng nói rằng: người nếu dùng đến chỗ đất ấy, tức là không thấy mình, không thấy người, không thấy vật, dù có tạo mọi tội ngũ nghịch thất giá, cũng được thành Phật. Tội ngũ nghịch, tội thất giá, nên trong luật cứ nói rõ, luật thì theo. Có vị tăng bên cạnh nghe trộm lời này, bèn kêu to rằng: khổ thai, dù có việc thế ấy tôi cũng chẳng nhận. Thông Thiền liền lên tiếng bảo: trộm trộm đâu nên phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt. Xin nghe câu nói ấy liền lãnh ngộ. Nghe ông kia ông nói: khổ thai, dù có việc thế ấy tôi cũng chẳng nhận. Thông Thiền ngày nói: trộm trộm đâu nên phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt. Ông nghe trộm thì phi nhân sẽ phạt ông à. Nghe rồi cái ngài lãnh ngộ. Sau khi trở về chùa Thông Thắng, làng Chu Minh, phủ Thiên Đức trụ trì, ở đây sư giảng dạy cho môn đồ tông chỉ thiền tông. Có người học trò lanh lợi là cư sĩ Ứng Thuận, kế thừa tông của sư. Đó là một vị thứ ba. Bây giờ tới cái vị thứ tư. Nhưng mà tới vị thứ ba này, tôi nhắc lại chỗ ngài Hiện Quang nói rằng khi mà ngài tịch đó, môn nhân là đạo viên sắp đủ lễ tán sư trong hang núi. Ở trong sử ghi, đạo viên là đệ tử của ngài Hiện Quang, mà đạo viên là ông tổ thứ hai ở núi Yên Tử. Như vậy cho nên mới biết rằng ở trước nói là dãy núi Từ Sơn, nhưng mà thực ra đó là dãy núi Yên Tử. Ngài trốn tuốt ở trên núi cho nên chết rồi chôn trong hang núi, chứ không có xây tháp gì hết.